để tiếp tục chương trình, mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài Giáo lý thần học. Chào quý thính giả và các bạn học viên thân mến. Bài Giáo lý thần học hôm nay, bài thứ 26, sẽ tiếp tục những gì mà chúng ta đã tìm hiểu trong bài học lần trước dưới chủ đề Ý chí của Đức Chúa Trời. Trong bài học lần trước, bài thứ 25, chúng ta đã bàn đến ý chí của Đức Chúa Trời trong thế giới vật chất hữu hình và một phần về ý chí của Đức Chúa Trời trong thế giới tâm linh và đạo đức. Phần còn lại của vấn đề ý chí Đức Chúa Trời trong thế giới tâm linh và đạo đức sẽ là những gì mà chúng ta học tiếp trong bài học hôm nay. Trước hết, chúng ta sẽ ôn lại những gì đã học qua phần giải đáp những câu hỏi đã nêu ra trong bài học lần trước. Câu hỏi thứ nhất của bài học lần trước là vũ trụ và loài người tự nhiên hiện hữu hay được dựng nên theo ý chỉ của Đức Chúa Trời? Xin trả lời, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa nên vũ trụ này trong đó có loài người đã được dựng nên theo ý định của Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại phần trả lời. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa nên vũ trụ này trong đó có loài người đã được dựng nên theo ý định của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai của bài học lần trước là tội lỗi có phải là một phần trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời không? Xin trả lời. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết tuyệt đối nên chúng ta không thể nào tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo nên tội lỗi. Tội lỗi xuất phát từ tinh thần phản nghịch của những loài được sáng tạo chống lại Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. Tôi xin nhắc lại một lần nữa phần trả lời cho câu hỏi tội lỗi có phải là một phần trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết tuyệt đối, nên chúng ta không thể nào tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo nên tội lỗi. Tội lỗi xuất phát từ tinh thần phản nghịch của những loài được sáng tạo chống lại Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba của bài học 25 lần trước, tại sao Đức Chúa Trời thánh khiết mà lại có thể cho phép tội lỗi có mặt trong công cuộc sáng tạo của Ngài? Xin trả lời. Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi có mặt trong công cuộc sáng tạo của Ngài vì Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Ngài có khả năng chế ngự tội lỗi và diệt trừ tội lỗi sau này. Sở dĩ Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi có mặt vì Ngài muốn loài người sử dụng quyền tự do mà Chúa ban cho họ để chọn lựa, hoặc theo Chúa để hưởng hạnh phúc thật, hoặc theo tội lỗi thì sẽ chịu đồng chung số phận với ma quỷ. Tôi xin nhắc lại phần trả lời. Tại sao Đức Chúa Trời thánh khiết mà lại có thể cho phép tội lỗi có mặt trong công cuộc sáng tạo của Ngài? Xin trả lời. Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi có mặt trong công cuộc sáng tạo của Ngài vì Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Ngài có khả năng chế ngự tội lỗi và diệt trừ tội lỗi sau này. Sở dĩ Chúa cho phép tội lỗi có mặt vì Ngài muốn loài người sử dụng quyền tự do mà Ngài ban cho họ để chọn lựa, hoặc theo Chúa để hưởng hạnh phúc thật, hoặc theo tội lỗi để chịu đồng số phận với ma quỷ. Câu hỏi thứ tư, chúng ta có thể chế ngự được tội lỗi hay không? Xin trả lời, nếu chúng ta dùng sức riêng của mình thì sẽ không thể nào chế ngự được tội lỗi, vì mỗi người chúng ta đều sinh ra với một bản tính tội lỗi di truyền kể từ khi con người đầu tiên là Adam phạm tội. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là đấng đã thay cho chúng ta chịu chết vì tội lỗi của chúng ta và trở lại với Đức Chúa Trời, thì Chúa Thánh Linh sẽ ban sức mạnh đặc biệt cho chúng ta để có thể chế ngự tội lỗi và sống thánh thiện. Thơ Gia Cơ đoạn 4 câu 7 trong Kinh Tân Ước chép rằng: vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Vì vậy, muốn chống trả tội lỗi một cách hiệu quả, trước hết chúng ta phải phục tùng Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại một lần nữa phần trả lời cho câu hỏi thứ tư và là câu hỏi cuối cùng của bài học lần trước. Chúng ta có thể chế ngự tội lỗi được không? Nếu chúng ta dùng sức riêng của mình thì sẽ không bao giờ chế ngự được tội lỗi. Vì mỗi người chúng ta đều được sinh ra với một bản tính tội lỗi di truyền kể từ khi con người đầu tiên là Adam phạm tội. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là đấng đã thay chúng ta chịu chết vì tội lỗi của chúng ta và trở lại với Đức Chúa Trời, thì Chúa Thánh Linh sẽ ban sức mạnh đặc biệt cho chúng ta để có thể chế ngự tội lỗi và sống thánh thiện. Thư Gia Cơ đoạn 4 câu 7 trong Kinh Tân Ước chép rằng: vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Vì vậy, muốn chống trả tội lỗi một cách hiệu quả, trước hết chúng ta phải phục tùng Đức Chúa Trời. Đó là phần trả lời của 4 câu hỏi bài học lần trước, tức là bài thứ 25. Trước khi chúng ta đi vào bài học hôm nay, bài thứ 26, để tiếp tục tìm hiểu về ý chỉ của Đức Chúa Trời trong thế giới tâm linh và đạo đức, mời quý thính giả và các bạn nghe bài hát Bao Năm Tôi Trụy Lạc Kiêu Căng.
Tôi chỉ là kiêu căng đáng khinh, chẳng để ý Giêsu đã bị đóng đinh. Thay cho tôi ngày chiều hy sinh đớn đau trên Golgotha, Chúa đã tan nên yêu thương dịu dàng, Chúa tha thứ cho để tôi được trang an. Bây giờ gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng nơi chỉ là kiêu căng đáng khinh, chẳng để ý Giêsu đã bị đóng đinh. Thay cho tôi ngày chiều hy sinh đớn đau trên Golgotha, Chúa đã tan biến yêu thương dịu dàng, Chúa tha thứ cho để tôi được trang an. Bây giờ gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng nơi
trong bài học lần trước, chúng ta đã thấy rằng sở dĩ Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi có mặt trong thế giới của Chúa sáng tạo, vì Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, Ngài biết Ngài có thể chế ngự được tội lỗi, làm chủ được tình thế hoàn toàn, và cuối cùng Chúa có thể hủy diệt tội lỗi. Nhưng một lý do khác nữa khiến Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi có mặt trong thế giới do Ngài sáng tạo là vì Đức Chúa Trời biết rằng Ngài có khả năng cứu loài người khỏi tội. Đây là tâm điểm của vấn đề. Tất cả chúng ta là những người tin Chúa rồi đều đồng ý rằng ý định của Đức Chúa Trời là cứu rỗi loài người. Nhưng ít ai đồng ý với nhau về cách Đức Chúa Trời đã làm để cứu rỗi loài người khỏi tội. Trước hết chúng ta phải nhớ rằng chính Đức Chúa Trời đã cống hiến sự cứu độ cho loài người. Và loài người trong tình trạng bất lực trước sức mạnh của tội ác phải tiếp nhận sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho mình, thì họ mới có thể được cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã thực hiện ý định cứu rỗi loài người khỏi tội lỗi như thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu vấn đề này qua 5 điểm sau đây. Thứ nhất là sự tự do của loài người. Đức Chúa Trời là đấng rất tôn trọng tự do. Đức Chúa Trời có thể tạo dựng nên loài người như những bộ máy chỉ biết vâng theo lệnh của Ngài. Nhưng Ngài đã không làm như vậy, mà Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Chúa đã dựng nên loài người có khả năng chọn lựa, vâng lời Ngài, phục vụ Ngài hay là ngược lại. Các thiên sứ và loài người đã được dựng nên với khả năng tự do chọn lựa. Họ có khả năng phạm tội hoặc không phạm tội. Khi Adam và Eva quyết định trái mạng của Đức Chúa Trời, thì loài người mất luôn khả năng không phạm tội. Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 5 ghi rằng, Jehovah thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu xa. Vì vậy mà có người đã nhận định rằng sau khi Adam, tổ phụ của loài người, sa ngã rồi, thì ảnh hưởng của tội lỗi, di truyền khiến cho mọi người sinh ra đều mang sẵn bản tính tội lỗi, chỉ biết hướng về khuynh hướng tội lỗi mà thôi. Loài người sau sự sa ngã cũng còn có sự tự do, nhưng không phải là sự tự do hoàn toàn như lúc đầu, như lúc Adam mới có, mới được dựng nên, nghĩa là có thể chọn lựa giữa không phạm tội và phạm tội. Mà sau khi sa ngã rồi thì loài người chỉ có sự tự do để phạm tội mà thôi. Thánh Augustine về sau đã nhận định rằng tự do thật là tự do làm điều lành. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho loài người trước hết là có yếu tố tự do của loài người. Vì Đức Chúa Trời là đấng tôn trọng sự tự do mà Ngài ban cho loài người. Chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời có đủ khả năng để dựng nên loài người như những bộ máy, chỉ biết vâng theo lệnh của Ngài mà thôi. Nhưng Đức Chúa Trời đã không dựng nên loài người như vậy. Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh của Chúa, và theo hình ảnh của Chúa có nghĩa là họ có sự tự do như Chúa. Sự tự do đó để cho loài người có khả năng chọn lựa vâng lời Chúa và phục vụ Chúa, hoặc là không vâng lời Chúa và khước từ Đức Chúa Trời. Các thiên sứ và loài người đã được dựng nên với khả năng tự do chọn lựa như vậy. Họ có khả năng phạm tội hoặc không phạm tội, và chính họ có quyền tự do để quyết định điều đó. Nhưng sau khi đã phạm tội rồi thì loài người mất khả năng không phạm tội. Vì thế mà Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 5 ghi rằng Đức Chúa Trời thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu xa mà thôi. Vì vậy mà có người đã nhận định rằng sau khi Adam sa ngã, ảnh hưởng tội lỗi di truyền khiến cho loài người sinh ra trên mặt đất này đều có một bản tính tội lỗi, chỉ biết hướng về tội lỗi mà thôi. Loài người sau khi sa ngã cũng còn sự tự do, nhưng không phải là sự tự do như của Adam lúc ban đầu được Đức Chúa Trời dựng nên, là có thể không phạm tội hoặc không phạm tội. Mà sau khi sa ngã rồi thì loài người chỉ có sự tự do để phạm tội mà thôi. Điểm thứ hai trong vấn đề cứu rỗi, trong ý định của Đức Chúa Trời cứu rỗi loài người, là ân sủng của Đức Chúa Trời. Vì loài người sa ngã, rơi vào tình trạng thoái hóa, chỉ còn biết phạm tội mà thôi, nên sự cứu rỗi phải do chính Đức Chúa Trời khởi xướng. Nếu không, thì loài người không có cách nào thoát ra khỏi tội lỗi được cả. Chính vì thế mà chúng ta dám quả quyết nói rằng con người không thể tự làm lành để giải thoát mình ra khỏi tội lỗi hay được sự cứu rỗi, mà loài người phải nhờ vào phương pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho họ. Đức Chúa Trời không thể nào nới lỏng luật lệ thánh khiết của Ngài, chỉ vì loài người không thể nào tuân luật pháp của Ngài. Vì vậy mà bởi ân sủng lạ lùng của Đức Chúa Trời, Ngài đã tạo điều kiện cho loài người được cứu rỗi. Vấn đề Đức Chúa Trời khởi xướng sự cứu rỗi và ban ân sủng đặc biệt của Ngài cho loài người để họ có thể được cứu đã được Thánh Kinh minh chứng rất đầy đủ. Ngay khi Adam và Eva vừa sa ngã thì Đức Chúa Trời đã đến thăm Adam và gọi Adam đang lo sợ ẩn trốn trong bụi rậm ra để mà gặp Ngài. Và trong cuộc đối thoại với hai con người vừa sa ngã phạm tội ấy, Đức Chúa Trời đã bảo trước cho họ biết rằng sẽ có một người mà Ngài gọi là dòng dõi người nữ sẽ giày đạp đầu của con rắn, tức là ma quỷ. Dòng dõi người nữ là một từ ngữ ám chỉ rõ ràng Chúa cứu thế Giê-xu về sau này. Vì Chúa Giê-xu đã được sinh ra trong đời này khác hẳn với mọi người khác, vì Ngài chỉ có mẹ mà thôi. Ngài từ dòng dõi của một người nữ mà ra, chứ không phải như tất cả mọi người khác đều có cha mẹ. Nhà tiên tri Ê-sai cũng xác nhận rằng chính Đức Chúa Trời đã khởi xướng công cuộc cứu rỗi loài người, như các câu ở trong sách tiên tri Ê-sai 59 câu 15 câu 16. Đức Giê-hô-va thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng. Ngài thấy không có người nào, không có ai cầu thay thì lấy làm lạ. Ngài bèn dùng chính cánh tay của mình đem sự cứu rỗi đến, lấy sự công bình mình mà nâng đỡ. Chính Đức Chúa Trời đã tìm cách đưa loài người đến chỗ ăn năn tội ác để họ có thể tiếp nhận sự cứu rỗi, như Thánh Phaolô đã viết trong thư Roma đoạn 2 câu 4. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem người ta đến sự ăn năn. Trong bức thư gửi cho ông Tít hay là ông Tito, Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh, ân sủng của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra để cứu rỗi mọi người. Nói cách tổng quát, chính Đức Chúa Trời đã khuyến khích loài người trở lại với Ngài. Đức Chúa Trời đã ban ân điển của Ngài cho loài người để họ có thể ăn năn tội lỗi, thống hối tội lỗi và chấp nhận giải pháp cứu rỗi của Chúa ban cho họ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là ân sủng của Đức Chúa Trời đã bắt buộc loài người phải trở lại với Chúa. Nhưng chỉ có nghĩa là Đức Chúa Trời qua ân sủng của Ngài tạo điều kiện thuận lợi cho loài người đáp ứng tiếng kêu gọi của Ngài. Trong bức thư thứ hai gửi cho ông Timôthê ở đoạn 2 câu 25-26, Phaolô đã nói lên lòng trông mong của ông như sau. Ông mong rằng Đức Chúa Trời ban cho người đời sự ăn năn để nhìn biết chân lý và tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới của ma quỷ. Trong sự quyết định trở lại với Đức Chúa Trời, tin nhận Chúa Giê-xu, chấp nhận giải pháp cứu rỗi, Đức Chúa Trời đã làm cho loài người vừa muốn vừa làm theo ý của Ngài, chứ Ngài không bắt buộc họ một cách máy móc như kiểu chúng ta điều khiển một chiếc xe. Vấn đề thứ ba trong ý chỉ của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi loài người là sự biết trước của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi loài người cũng xuất phát từ sự biết trước của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh chỉ cho chúng ta nhiều bằng chứng về điều này. Nếu Đức Chúa Trời đã biết trước loài người sẽ phạm tội mà không cần phải xúi họ phạm tội, nếu Đức Chúa Trời biết trước người Do Thái sẽ cấu kết với chính quyền La Mã để giết Chúa Giê-xu khi Ngài đến trần gian mà không cần phải xúi họ làm điều này, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời biết trước sẽ có những người trở lại cùng Ngài mà không cần phải bắt buộc họ làm như vậy. Đức Chúa Trời không bắt buộc chúng ta ăn năn tội lỗi đâu, nhưng Ngài kêu gọi với những lời thấm thiết, với những lời tâm tình khiến cho chúng ta tỉnh ngộ, thức tỉnh và bám víu vào ân sủng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đã biết thức tỉnh, tỉnh ngộ và bám víu vào ân sủng của Chúa rồi, thì từ lúc đó ân sủng của Đức Chúa Trời bắt đầu nảy nở và đưa chúng ta đến chỗ tin theo Ngài và vâng phục Ngài. Sự biết trước của Đức Chúa Trời rất quan trọng, vì dựa vào sự biết trước này mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa chúng ta để được cứu rỗi, như Thánh Phaolô nói trong thư Roma đoạn 8 câu 29 đến câu 30. Vì những người Chúa đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình ảnh con Ngài. Những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những người Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính cho họ. Và những người Ngài đã xưng công chính cho thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Thánh Phêrô cũng xác nhận điều này khi ông mở đầu bức thư thứ nhất của ông trong Kinh Tân Ước để gửi cho các tín hữu lưu lạc ngày xưa. Những người mà ông gọi là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha. Điểm thứ tư trong ý định của Đức Chúa Trời cứu rỗi loài người là sự chọn lựa của Ngài. Như chúng ta đã tìm hiểu trong phần vừa rồi về sự biết trước của Đức Chúa Trời, thì sự lựa chọn của Chúa nhắm vào những người mà Đức Chúa Trời biết trước là họ sẽ tỉnh ngộ, sẽ thức tỉnh và ăn năn tội khi đối diện với ân sủng của Ngài. Đức Chúa Trời không bị lệ thuộc hay bó buộc vào ai hoặc vào điều gì khi Ngài chọn lựa những người được cứu rỗi, vì Đức Chúa Trời đã chọn lựa theo sự biết trước tuyệt đối của Ngài, như chúng ta đã đọc trong Roma đoạn 8 câu 29. Sự lựa chọn này đã xảy ra từ trong cõi đời đời, như thơ Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 ghi rằng, trước khi sáng thế thì Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế, để làm nên thánh không chỗ chê trách được trước mặt Ngài. Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời do đó cũng không dựa vào điều gì tốt đẹp xứng đáng nơi chúng ta cả, nhưng hoàn toàn dựa vào công đức của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã chịu chết để chuộc tội lỗi cho chúng ta. Và sau hết, điểm thứ năm trong ý định của Đức Chúa Trời hay là ý chỉ của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi loài người là ơn cứu rỗi toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy rằng ân sủng của Đức Chúa Trời tạo điều kiện cho những người có lòng tỉnh ngộ đáp ứng thuận lợi tiếng kêu gọi của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời không dùng ân điển đó để bắt loài người phải theo Ngài đâu. Bằng chứng là khi chúng ta rao giảng về tình yêu hy sinh của Chúa cứu thế, có nhiều người cảm động, tỉnh ngộ, nhưng cũng có nhiều người dửng dưng. Tuy nhiên, đáp ứng đầu tiên này chưa đưa loài người đến sự cứu rỗi, mà chỉ là dấu hiệu thuận lợi để đưa người ấy bước thêm những bước khác nữa. Những bước tiếp theo là sự ăn năn thống hối tội lỗi và đặt đức tin Chúa Giêsu. Thánh Kinh kêu gọi loài người trở lại với Đức Chúa Trời bằng cách ăn năn thống hối tội lỗi và đặt đức tin vào Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời biết trước một số người sẽ tỉnh ngộ khi nghe lời kêu gọi tha thiết của Ngài. Vì vậy mà Chúa cũng tiến thêm hai bước nữa là ban cho những người ấy lòng ăn năn thống hối tội lỗi và đức tin. Phao-lô nói rõ trong thơ Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 rằng ấy là nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu rỗi. Chúng ta sẽ bàn đến những khía cạnh khác của vấn đề cứu rỗi toàn vẹn trong một bài học khác trong tương lai. Tuy nhiên, chúng ta có thể tóm tắt bài học hôm nay rằng trong sự biết trước lạ lùng của Đức Chúa Trời, Ngài đã ban ân điển cho những ai tỉnh ngộ, thức tỉnh để họ tiến đến chỗ ăn năn thống hối tội lỗi và đặt đức tin vào Chúa để có thể tiếp nhận ơn cứu rỗi toàn vẹn của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại trong Chúa cứu thế Giêsu.
Nhiều khi giữa dòng đời này tôi vẫn muốn biết sao Chúa thương tôi, cứu tôi ra khỏi trần gian tối tăm. Thank you.
hát vừa rồi đã nói lên tất cả những gì mà chúng ta học hôm nay. Sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta hoàn toàn là do ân sủng của Đức Chúa Trời và do đức tin đáp ứng của chúng ta. Mỗi người chúng ta được dựng nên, lúc đầu tiên, lúc Adam mới được dựng nên, có sự tự do tuyệt đối, một sự tự do với khả năng chọn lựa để phạm tội hoặc không phạm tội. Nhưng sau khi Adam đã phạm tội và phản nghịch Đức Chúa Trời, thì tất cả mọi người từ đó sinh ra với một bản tính tội lỗi sẵn có trong người, khiến cho chúng ta chỉ biết khuynh hướng về tội lỗi mà thôi. Vì vậy mà sau khi loài người sa ngã, thì chúng ta cũng còn sự tự do, nhưng mà sự tự do đó chỉ để phạm tội mà thôi. Vì vậy mà khi thấy loài người sa ngã và rơi vào tình trạng thoái hóa rồi, chỉ biết phạm tội mà thôi, thì sự cứu rỗi phải từ Đức Chúa Trời mà đến. Vì nếu Đức Chúa Trời không khởi xướng sự cứu rỗi, loài người không có cách nào gỡ mình ra khỏi tội lỗi được. Đức Chúa Trời vì không thể nào nới lỏng luật lệ thánh khiết của Ngài, chỉ vì loài người không thể tuân theo luật của Chúa, vì vậy mà Ngài đã ban ân sủng lạ lùng của Chúa cho chúng ta, tạo điều kiện cho loài người được sự cứu rỗi. Ngay khi Adam và Eva vừa phạm tội, thì Đức Chúa Trời đã hứa rằng sẽ có một dòng dõi người nữ xuất hiện để đạp đầu con rắn, tức là ma quỷ. Dòng dõi người nữ ấy, tức là Chúa Giê-xu, vì Ngài là con người duy nhất được sinh ra, chỉ có mẹ mà thôi, và không có cha là loài người. Và các câu trong Thánh Kinh cũng xác nhận cho chúng ta biết rằng chính Đức Chúa Trời thấy loài người không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng, và chính Ngài đã đem sự cứu rỗi đến cho loài người. Nhưng như chúng ta đã nói, Đức Chúa Trời không lấy ân sủng của Chúa để bắt buộc loài người trở lại với Ngài, nhưng chỉ có nghĩa là Đức Chúa Trời qua ân sủng của Ngài tạo điều kiện thuận lợi cho loài người đáp ứng tiếng kêu gọi tha thiết của Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ân sủng để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý định của Ngài. Vì vậy, chúng ta có thể tóm tắt rằng trong sự biết trước tuyệt đối của Đức Chúa Trời, Ngài biết những người nào sẽ đáp ứng, sẽ tỉnh ngộ, sẽ thức tỉnh trước lời kêu gọi của Chúa, nên Ngài đã chọn lựa những người đó, ban ân điển cho họ để họ có thể tiến vào giai đoạn quan trọng, tức là ăn năn tội lỗi và đặt đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu để tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Trong bài Giáo lý thần học lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về ý chí của Đức Chúa Trời trong thế giới xã hội và chính trị của loài người. Kính chào quý thính giả và các bạn học viên thân mến.